Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Hội Thánh. Trong những ngày Hội Thánh bị bách hại, chính quyền La Mã cướp bóc các kho tàng mà họ nghĩ rằng Hội Thánh đang sở hữu. Quận trưởng La Mã hỏi chấp sự Laurentius rằng kho tàng giấu ở đâu? Vị chấp sự chỉ vào những người quá bụa, mồ côi, đang được nuôi dưỡng, người đang đau, được chăm sóc, người nghèo đang được chu cấp, rồi nói đây là kho tàng của Hội Thánh. Thực sự đó là kho tàng bề nổi của Hội Thánh, nhưng còn kho tàng ẩn chứa bên trong của Hội Thánh là gì? Chúa Giêsu dạy, còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Theo Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giá trị Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua lời dạy của chính Ngài. Thứ nhất, Hội Thánh do Chúa Giê-xu thiết lập. Chúa phán với Phi-e-rơ rằng, ta sẽ lập Hội Thánh ta. Qua lời Chúa cho thấy Chúa Cứu Thế là đấng thiết lập Hội Thánh. Câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây là Chúa Cứu Thế thiết lập Hội Thánh bằng cách nào và khi nào? Chúa Cứu Thế đã thiết lập Hội Thánh bằng cách chịu chết trên cây thập tự, huyết đổ ra để mua chuộc Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20, giá chuộc đó chính là sự chết của Chúa Giê-xu. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, sự chết và Satan, khiến chúng ta trở nên những người thánh và rất yêu dấu của Ngài để thực hiện mục đích đời đời của Ngài cho thế gian này, hầu đem sự cứu rỗi của Chúa cứu thế cho mọi người. Vì thế, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy sử dụng thân thể mình cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là cách chúng ta làm sáng danh Chúa. Chúa cứu thế thiết lập Hội Thánh của Ngài ngay khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần. Chúa Giê-xu đã dùng các sứ đồ để rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người, trước hết tại thành Giê-ru-sa-lem. Sau bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ, có hơn 3.000 người tin Chúa. Từ đó, Hội Thánh được phát triển nhanh chóng. Số lượng người tin Chúa càng ngày càng gia tăng, đến nỗi Luca phải sử dụng từ ngữ đông lắm, rất đông hoặc nhiều lắm để mô tả số lượng người tin thêm vào Hội Thánh. Chẳng những vậy, sự gia tăng còn tiếp tục lan rộng đến xứ Giu-đê, xứ Samari và đến cùng trái đất. Sau khi Sau-lơ quy đạo và lấy tên là Phao-lô theo tiếng Hy Lạp, Chúa đã dùng sứ đồ Phao-lô thực hiện 4 hành trình truyền giáo, trong đó có hành trình đến La Mã, từ năm 46 sau Chúa đến năm 62 sau Chúa. Đi đến đâu, ông đều mở hội thánh địa phương khắp mọi nơi, từ châu Á đến châu Âu. Chúa cũng dùng các sứ đồ khác để mở hội thánh địa phương tại châu Phi. Kể từ đó đến nay, Chúa dùng các giáo sĩ, con dân Chúa mở mang vương quốc Ngài đến tận cùng trái đất. Mặc dù Chúa cứu thế không trực tiếp thiết lập hội thánh, nhưng qua Đức Thánh Linh và qua các sứ đồ, Chúa thiết lập hội thánh Ngài. Chúa cứu thế đang đi giữa hội thánh. Ngài biết hết công việc và tình trạng của hội thánh như thế nào. Vì thế, Chúa khen, Chúa trách, Chúa khuyên, và Chúa hứa ban thưởng cho từng con dân Chúa trung tín thờ phượng và phục vụ Ngài, theo Khải Huyền chương 2 đến chương 3. Biết Chúa cứu thế là đấng thiết lập hội thánh bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá, và biết Chúa dùng các sứ đồ, giáo sĩ đem phúc âm cứu rỗi cho chúng ta ngày nay, khiến chúng ta càng yêu Chúa, biết ơn Chúa và những tôi tớ Chúa đã dấn thân hy sinh nhiều hơn, đồng thời cũng giúp chúng ta càng thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và mở mang vương quốc Đức Chúa Trời cho đồng bào. Thứ hai, hội thánh được thiết lập trên nền của Chúa cứu thế. Chúa Giêsu dạy, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Vần đá mà Chúa Giêsu sẽ xây hội thánh là chính Ngài, do công lao cứu rỗi của Chúa cứu thế, đấng đã chịu chết trên thập tự giá thay cho chúng ta, chứ không phải trên sứ đồ Phi-e-rơ. Trong tiếng Hy Lạp, Phi-e-rơ là Petros, là từ giống đực, được dùng chỉ một viên sỏi nhỏ, còn đá là Petra, là từ giống cái, dùng chỉ một nền đá hay vần đá. Vì vậy, vần đá mà hội thánh được xây lên trên đó chính là Chúa Giêsu, đúng như lời xưng nhận đức tin của Phi-e-rơ rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Về sau, Phi-e-rơ nhắc lại cho con dân Chúa nhớ rằng họ là hội thánh được xây trên nền là các sứ đồ và các nhà tiên tri, mà Chúa cứu thế Giêsu là tảng đá gốc, theo Phi-e-rơ nhất chương 2, câu 4, câu 5. Phi-e-rơ mô tả hội thánh là một ngôi nhà sống và thuộc linh, có Chúa cứu thế là nền, là đá gốc nhà, và mỗi con dân Chúa là một viên đá, xây dựng nên ngôi nhà thiêng liêng là hội thánh. Phi-e-rơ ứng dụng hình ảnh tảng đá cho Chúa cứu thế. Ngài là đá sống, đá ban sự sống cho nhân loại. Còn sứ đồ Phao-lô thì khẳng định, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa cứu thế Giê-xu. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 11. Nền móng của đời sống chúng ta phải là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài là nền móng, là lẽ sống của chúng ta. Vì ngoài Chúa cứu thế, không có nền nào vững chắc để có thể chống chọi lại với phong ba bão táp, với quyền lực của tội lỗi, sự chết và với thế lực đen tối của ma quỷ. Chỉ có Chúa cứu thế Giêsu là vần đá muôn đời cho mọi thời đại và là nền tảng vững chắc cho con dân Ngài. Lúc 7 giờ 45 phút ngày 26 tháng 9 năm 2007, một thời điểm tang tóc đau thương của nhiều gia đình, khi phần đường dẫn vào cầu Cần Thơ phía bờ tỉnh Vĩnh Long đang được thi công thì bất ngờ sập xuống, chôn vùi gần 200 công nhân đang làm việc ở phía dưới. Sự cố xảy ra đã làm cho trên 50 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Nguyên nhân được xác định là do móng của trụ tạm không đủ chịu lực do thi công sai, gây nên tình trạng lúng lệch, làm cho toàn bộ nhịp đường dẫn đang thi công sập đổ hoàn toàn. Một công trình hoành tráng nhưng lại đặt trên một nền móng thiếu vững chắc đã gây nên lãng phí từ tiền bạc cho đến thời gian và cả tánh mạng của những người lao động nữa. Bạn có đang xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng có thật và tồn tại mãi mãi là Chúa cứu thế Giêsu, hay bạn đang xây dựng trên một nền tảng mong manh như của cải, sự an toàn, sự thành công hay danh tiếng của đời này? Những gì thuộc về đời này chỉ là tạm thời chóng qua, không có gì chắc chắn cho bạn. Nhưng khi bạn xây dựng cuộc đời mình trên Chúa cứu thế, Ngài sẽ bảo đảm cho bạn sự cứu rỗi, vững vàng, vui thỏa và đầy hy vọng trong đời này lẫn đời sau. Thứ ba, hội thánh chiến thắng các thế lực đen tối. Chúa cứu thế tuyên bố, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Các cửa âm phủ có nghĩa là quyền lực của sự chết, hay là những lực lượng chống lại Chúa cứu thế và nước Ngài, nhưng không thể nào thắng hơn hội thánh, vì Chúa cứu thế đã thiết lập hội thánh trên nền tảng là sự chết và sự sống lại của Ngài. Lúc chính quyền La Mã dùng biện pháp bắt bớ bách hại con dân Chúa, thì sứ đồ Giăng đã tự hỏi không biết hội thánh có tồn tại và đứng vững trước sự bách hại hay không. Nhưng Chúa Giêsu đã hiện ra trong vinh quang và ánh hào quang rực rỡ trấn an ông rằng đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống ta đã chết. Kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Theo Khải Huyền chương 1 từ câu 17 đến câu 18. Chúa Giêsu cầm các chìa khóa của sự chết và âm phủ, nên không có quyền lực nào có thể đánh đổ hội thánh. Bởi Chúa cứu thế có quyền lực và thẩm quyền, không chỉ giải thoát được chúng ta khỏi ách nô lệ đời đời của Satan, mà còn giải thoát chúng ta khỏi quyền cai trị kiểm soát của tội lỗi. Chúng ta không cần phải sợ hãi quyền lực nào cả, cho dù đó là các thế lực đen tối. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tin cậy Chúa cứu thế và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, hằng ngày bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài để đương đầu với các thử thách đó. Chúa cứu thế là đấng đắc thắng các quyền lực đen tối, và Ngài cũng ban sự chiến thắng đó cho hội thánh Ngài. Lịch sử Cơ Đốc giáo đã chứng minh điều đó. Mặc dù từ khi hội thánh được thành lập đến ngày nay, hội thánh đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm do thế lực của con người được điều khiển bởi quyền lực của sự tối tăm nhằm mục đích tiêu diệt hội thánh của Chúa Cứu Thế, nhưng đều thất bại. Cho dù nhiều tín hữu trung kiên đã bị xử tử bằng cách đóng đinh, chém đầu, thiêu sống, cho thú dữ xé xác, vân vân, nhưng hội thánh vẫn đứng sừng sững và phát triển cho đến ngày nay. Khi chúng ta gặp vấn đề khó khăn, hãy nhớ là quyền năng đã có sẵn cho hội thánh đầu tiên và cũng đang sẵn có cho chúng ta nữa. Thật là dễ sợ hãi khi chúng ta thấy điều xấu, điều ác đang vây quanh chúng ta và có vẻ áp đảo trong tất cả các vấn đề mà chúng ta đang gặp. Điều xấu, điều ác rõ ràng là mạnh hơn chúng ta. Tuy nhiên, Chúa bảo đảm với chúng ta rằng Ngài mạnh mẽ hơn chúng ta và sẽ giúp chúng ta đắc thắng qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu phán với Vierer rằng: "Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó." Chúa Cứu Thế đã thiết lập hội thánh của Ngài trên nền tảng sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúa Cứu Thế đang đi giữa hội thánh của Ngài, nên không có một thế lực đen tối nào có thể thắng hội thánh được. Điều đó được chứng minh qua sự tồn tại và phát triển của hội thánh cho đến ngày nay. Rồi đây, Chúa Cứu Thế sẽ tiếp rước hội thánh về trong nước đời đời của Ngài. Thật phước hạnh thay cho những ai được ở trong hội thánh của Chúa Cứu Thế Giêsu.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa trao báu của con người thế gian. Không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang Ngài, trên thập giá Ngài vui